Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần, chúng tôi có sự tham gia của ông Trịnh Hữu Lộc bên kia đường dây. Ông Trịnh Hữu Lộc là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng và tự quản lý. Lời đầu tiên thay mặt quý khán giả đài SBS xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Văn Bách.
Dạ vâng, cũng đã sắp đến ngày hết hạn nộp thuế và đóng thuế, thì thưa anh, việc này quan trọng với những người như chúng thính giả chúng tôi như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như anh nói đó là cái thường chúng ta gọi là mùa khai thuế, tức là bắt đầu là ngày 1 tây tháng 7 tới 31 tây tháng 10 là cái ngày mà hết hạn nộp hồ sơ khai thuế cho cái mùa, cho cái năm tài khóa vừa qua đó anh, tức là 1 tháng 7 và 10 tháng 6 năm 1 tháng 7 tới 30 tháng 6 của năm 16 đó anh. Thì sau đó thì chúng ta có thời gian để mà chúng ta khai thuế. Thì thông thường nếu mà chúng ta tự khai lấy thì cái hết hạn nộp hồ sơ thuế cho chúng ta đó là ngày 31 tây tháng 10. Đó là ngày mà chúng ta phải khai lên. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có một cái nhờ một cái người đại diện khai thuế mà có đăng ký, tức là registered tax agent, thì nếu mà chúng ta nằm vào trong cái danh sách của họ đó thì cái thời gian mà chúng ta có để mà khai hồ sơ thuế nó được gia hạn hơn. Thì tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Tuy nhiên nếu mà năm vừa qua mà chúng ta khai đúng, khai có họ nộp hồ sơ thuế thì năm nay chúng ta được thời gian nó dài hơn, có thể tới tháng 4 hoặc tháng 5 tùy theo cái lịch trình của cái người đại diện khai thuế của mình đó anh. Dạ. Cái mà điều quan trọng mà chúng tôi xin nhắc nhở đó, nếu mà đây là lần đầu tiên, năm đầu mà chúng ta khai thuế nhờ một người đại diện khai thuế, thì chúng ta phải đăng ký với họ trước ngày 31 tây tháng 10 để mà vào được cái danh sách của họ để mà chúng ta được nộp hồ sơ khai trễ hơn cái ngày 31 tây tháng 10 đó anh.
Dạ vâng, anh nói rằng nộp thuế trễ lần đầu tiên. Còn nếu mà là nộp thuế năm nay, nộp trễ là năm tới, nộp trễ nữa thì có biện pháp gì không anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà chúng ta nộp trễ mà tùy theo trường hợp của chúng ta, nhưng mà hầu hết nếu mà chúng ta nộp trễ mà chúng ta lấy lại tiền refund, tức là lấy lại tiền bồi hoàn lấy lại đó anh, thì thông thường là sở thuế sẽ không có phạt chúng ta. Nhưng nếu mà chúng ta tự nộp lấy, còn nếu mà khi mà họ yêu cầu chúng ta nộp thì cái chuyện đó là lại là khác. Tại vì khi mà họ yêu cầu chúng ta nộp là chúng ta đã mà nộp trễ, mặc dù mà chúng ta có thể lấy lại cái refund thì sở thuế cũng có thể phạt chúng ta. Là tại vì nó có hai cái hình phạt khác nhau. Một là cái lodgement, nó tax return, tức là nộp hồ sơ thuế, và một cái đó là cái mà tiền cái interest charge on cái mà số tiền mà mình thiếu sở thuế. Đó là hai cái khác nhau. Thì trong những lần trước thì chúng tôi cũng có trình bày một cái số mà việc đó là ví dụ như là nếu mà chúng ta không nộp hồ sơ thuế hoặc là nộp trễ, mà khi mà sở thuế yêu cầu chúng ta nộp mà chúng ta lại không nộp, hoặc là nhiều khi bị thất lạc không nộp, thì sở thuế có thể tự thẩm định lấy cái lợi tức của chúng ta dựa vào những cái chi tiết mà sở thuế có, và từ đó họ thẩm định thuế và họ yêu cầu mình trả tiền đó và cộng thêm cái tiền phạt trên cái tiền mà nộp trễ hồ sơ thuế, thì có những cái số tiền nó rất là cao. Do đó cái quan trọng đó là chúng ta, nếu mà chúng ta phải nộp hồ sơ thuế thì nên suy nghĩ để mà có thể nộp đúng thời hạn đó anh. Dạ.
Dạ vâng, nói như anh như vậy thì nếu mà mình lần đầu tiên vì lý do gì đó mà nộp trễ và năm nay thì lỡ trễ thì sợ thuế cho qua, nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta chuẩn bị cho năm tới làm sao nộp cho đúng hạn hay là nộp sớm để khỏi bị khó khăn, phải không anh ạ?
Dạ không, tức là nếu mà mình nộp trễ, nếu mà bây giờ mình đến ngày 31 tây tháng 10 nhưng mà mình chưa có đủ thời gian để mà mình nộp đó, thì mình có hai cách. Thứ nhất là mình có thể mình liên lạc với sở thuế để mà nhờ họ cho xin gia hạn. Thứ hai đó là mình có thể nhờ cái một người đại diện khai thuế có đăng ký, tức là registered tax agent, và bỏ vào cái list của cái client của họ, thì từ đó đó là cái thời hạn nó được gia hạn nhiều hơn đó. Thường là tới có thể là tới tháng 3, tháng 4 hoặc là tháng 4, tháng 5 năm tới nữa, tùy theo cái lịch trình của cái người đại diện khai thuế. Với sở thuế thì họ không có phạt, nhưng mà như có những cái trường hợp là chúng tôi cũng có đã làm cho giúp cho đó là trong nhiều khi á trễ tới mấy năm, 5 năm, 10 năm không nộp hồ sơ thuế, khi mà chúng tôi nộp vào đó thì tại vì cái tiền lời tiền mà lấy bồi hoàn lại được, do đó là sợ thấy không có tính tiền tiền phạt. Dạ
thưa không tính tiền phạt rồi tiền lời có tính không anh?
Dạ tiền phạt không tính mà tiền lời, tại vì tiền đó là mình sẽ thấy xíu mình thì là họ chỉ trả mình cái tiền tiền thiếu thôi khi mà mình nộp vào, còn cái tiền lời mà thay vì nếu mà mình lấy tiền đó mình bỏ sổ băng đó thì đó là sở thuế sẽ không trả cái tiền đó cho mình. Dạ.
Dạ vâng, có vẻ như là hơi 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 ép cho những người mà nộp thuế trễ quá không phải không anh ạ?
Dạ đúng rồi anh, thì cái đó là cái bổn phận của mình. Dạ, cái trách nhiệm của mình phải làm đó anh. Dạ.
Dạ vâng, một câu hỏi đặt ra là nếu nộp trễ thì có bị phạt hay không? Có cách nào để xin gia hạn để nộp thuế hay không? Thì xin nói anh nói rõ một lần nữa cho quý khán giả được biết ạ. Dạ.
Dạ thì thứ nhất đó anh là mình có thể là mình liên lạc với sở thuế để mà xin họ gia hạn cái thời gian để mà chúng ta nộp hồ sơ thuế. Và cách thứ hai đó là chúng ta có thể nhờ cái người đại diện khai thuế khai cho mình, thì mình phải báo cho họ biết để mà họ bỏ tên mình vào cái lịch trình của họ, thì cái thời hạn khai thuế nó sẽ gia hạn được nhiều đó. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trường hợp mà tôi đã nộp hồ sơ thuế rồi nhưng mà bây giờ tôi thấy có một vài thiếu sót đó, thì làm cách nào để điều chỉnh thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nó có một vài cái phương cách mà chúng ta có thể làm. Thứ nhất là mình có thể vào cái portal để mà mình gửi thư cho sở thuế để mà yêu cầu họ điều chỉnh, hoặc là nếu mà mình nhờ cái người đại diện khai thuế thì họ có sẵn những cái hệ thống mà nó nối liền với sở thuế thì họ có thể họ làm cho chúng ta, họ có thể họ giúp cho chúng ta điều chỉnh lại và gửi thẳng cho sở thuế. Thì thông thường đó là họ sẽ dựa vào những cái phần mà trình bày của chúng ta để mà họ muốn xét và họ sẽ điều chỉnh lại cho chúng ta.
Dạ vâng, mà nếu mà nộp trễ mà lấy lại được tiền thì có bị phạt không anh?
Dạ thì nếu mà chúng ta nộp trễ mà mình lấy lại tiền đó thì thông thường á là mình sẽ không bị phạt nếu mà sở thuế chưa có liên lạc với chúng ta. Còn nếu mà sở thuế đã tiến hành để mà yêu cầu chúng ta nộp hồ sơ thuế thì có nhiều trường hợp á họ có thể họ phạt mình, tại vì là mình không có làm đúng theo cái trách nhiệm của mình đó. Dạ.
Dạ vâng, có một câu hỏi của thính giả quen thuộc có nói rằng anh ta khai thuế trên online, tức là trên trang mạng, và hôm nay thì được sở thuế nhắc nhở là nên nộp thuế. Thì thưa anh, trường hợp này có gì gọi là nguy hiểm không hay là có gì mà phải lo lắng không anh?
Dạ thưa anh, thì thường là nếu mà những năm trước mà mình có làm qua mạng online, tức là mình đã nộp hồ sơ thuế, thì thường là tới gần tới cái mùa khai thuế này, thì đó là thường thỉnh thoảng thì sở thuế cũng có dùng những cái dịch vụ mà để nhắc nhở chúng là cái mùa khai thuế, cái thời gian khai thuế đáo hạn là cũng sắp tới, do đó nếu mà chúng ta chưa khai thì chúng ta nên khai, đó là như vậy thôi. Còn nếu mà cái mà chúng ta nên cẩn thận là có những cái email, những cái nó gọi SMS message, tức là những cái scam, là những cái mà cái phần lừa gạt mà chúng tôi trình bày lúc trước đó, thì có những cái họ giả dạng là từ sở thuế để mà họ tự động họ gửi cho mình một cái thư và nói là mình phải nộp hồ sơ thuế và đưa vào đây để mà mình nộp đồ đó, thì tức là mình click vào những cái địa chỉ mà họ cho mình đồ đó, thì có thể đó là những cái mà đó là cái phần lừa gạt thì chúng ta phải cẩn thận. Nhưng mà nếu mà họ nhắc nhở mà chúng ta nộp hồ sơ thuế thì không có gì trở ngại. Dạ. Thì tại vì cái đó là cái có thể là từ sở thuế báo cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta thôi.
Dạ vâng. Dạ, dĩ nhiên là từ đây tới ngày 31 tháng 10 vẫn còn được vài ngày thì đâu phải là nộp trễ hạn thuế thôi phải không anh? Thành thử ra đâu có bị phạt bị gì phải không ạ?
Dạ đúng vậy anh, thì còn tới ngày 31 tháng 10 là cái ngày cuối đó. Do đó là nếu mà chúng ta nộp trước đó thì không có thành cái ngày anh. Dạ.
Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần với ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Dạ vâng, một câu hỏi mà nhiều người cũng thắc mắc là cái số tiền bao nhiêu thì phải nộp thuế thưa anh? Và nhiều người cũng phân vân là không biết rằng mình được cái lợi tức như thế này có phải đóng thuế hay không? Hay là lãnh sang cho Linh rồi đi làm thêm rồi hoặc là bao nhiêu tiền đó thì đến mức nào bắt buộc mới phải khai thuế thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nó có nhiều cái trường hợp khác nhau đó, nhưng mà nói một cách tổng quát, nếu mà chúng ta là một cái thường trú nhân, tức là của Úc qua cái định nghĩa của sở thuế, tức là Australian Tax, a resident for tax purpose, là nếu mà lợi tức của chúng ta dưới 18.200 thì chúng ta không phải khai thuế. Tuy nhiên khi mà nói như vậy đó là nó cũng còn cái những cái phần mà nếu ở trong đó, tức là nếu mà chúng ta mặc dù dưới 18.200 nhưng mà chúng ta running một cái business, tức là làm kinh doanh đồ này nọ, mặc dù cái số tiền dưới đó chúng ta cũng phải khai thuế, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu mà chúng ta có những cái trách nhiệm khác về thuế, tức là child support hoặc là tiền nuôi con đồ, hoặc là những cái tiền khác, hoặc là lương bổng của chúng ta là có bị trừ thuế trước, thí dụ như là mình làm được 16-17 ngàn và mình có bị trừ thuế trước, thì đó là mình nên khai trong cái thời trong năm đó. Và khi mà mình khai thì mình lấy lại cái số tiền thuế đã đóng. Hoặc là nếu mà chúng ta là thường trú nhân của Úc mà cái số tiền của chúng ta mà nó cao, tức là mặc dù dưới 18.200 nhưng mà cái đó là cho năm, hàng năm, do đó là mỗi tháng là nó sẽ cái phần đó nó khác nhau. Do đó là mình có thể mặc dù dưới 18.200, giả sử 17-18 ngàn, nhưng mà mình ở đây chỉ có 6 tháng thôi, thì có thể là mình cũng phải khai cái hồ sơ thuế. Hoặc là chúng ta là không phải là thường trú nhân của Úc, tức là foreign resident, và bất cứ mà một mình làm được là trên 1 đồng là chúng ta phải khai thuế thôi. Hoặc là chúng ta rời nước Úc vĩnh viễn, thì đó là những cái mà chúng ta phải khai thuế. Còn những cái mà thí dụ như những cái trách nhiệm, hoặc là có nhiều người lãnh cái tiền của Sandling không, thì đó là có thể là nếu mà chỉ có lợi tức đó, không có lợi tức nào khác, thì có thể là chúng ta không phải đóng thuế, không phải khai thuế, mặc dù là trên cái số tiền mà mặc dù là nó thường là dưới 18.200 là chúng ta không phải khai thuế. Tuy nhiên nếu mà mình lãnh tiền trên đời liên từ pension, hoặc là có những cái loại mà lợi tức anh mà nó họ cho mình có thêm được một chút nữa mà không phải khai thuế, thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta sẽ không phải bị khai thuế ra.
Dạ vâng, phần lớn thính giả chúng tôi là những người cao niên, thành thử ra hàng 2 tuần nhận được số tiền của Sakelin gửi vào trong chương mục, thì thực sự họ không có tính hết một năm là số tiền đó có quá 18.200 như anh nói hay không. Thành thử ra, nói chung là những người nào nhận được tiền từ Sankeylink thì không phải đóng thuế, có đúng phải không anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà lãnh tiền đó không mà không có lợi tức nào khác đó, thì là hầu hết đó là chúng ta sẽ không phải bị đóng thuế đó anh.
Như vậy là yên chí là không có phải lo lắng gì vấn đề thuế vụ nếu mà lãnh tiền an sinh xã hội của Sankeylink gửi vào trong chương trình của mình, phải không anh thưa anh ạ?
Dạ đúng vậy anh, nếu mà chúng ta chỉ lãnh tiền của Sandling không mà không có lợi tức nào khác thì chúng ta không phải cần phải khai thuế. Tuy nhiên với điều kiện như chúng tôi có trình bày đó, là ngoại trừ khi mà sở thuế họ có yêu cầu chúng ta nộp hồ sơ thuế, hoặc là Sandling nhiều khi họ cần những cái hồ sơ thuế của chúng ta, thì chúng tôi cũng có gặp nhiều một cái số trường hợp đó, là mặc dù chúng ta để nói là mình chỉ lãnh tiền của Sandling mà thôi, không có tiền nào khác, nhưng mà tại sao tự nhiên bây giờ sao sở thuế lại yêu cầu chúng ta nộp hồ sơ thuế, hoặc là trên đường link họ yêu cầu chúng ta phải nộp hồ sơ thuế rồi bắt đầu đưa cho họ. Thì trong những cái trường hợp đó thì theo chúng tôi được biết là có những trường hợp thì như chúng tôi có trình bày lúc trước đó, là sở thuế và những trên đường link, những cái cơ quan chính phủ đó bây giờ đó là họ dùng cái nó gọi là data matching system, tức là cái hệ thống mà họ đối chiếu được những cái lợi tức mà chúng ta khai đồ này nọ vân vân. Do đó thì khi mà họ yêu cầu mình phải nộp hồ sơ thuế đồ này nọ, tức là họ có những cái diễn chuyện mà để biết là mình có thể là mình có những cái lợi tức khác mà mình không khai. Thì trong một cái số trường hợp mà chúng tôi biết được là nhiều khi nghĩ là ok mình chỉ làm tiền mặt cho cái chỗ đó thôi, thì đó là dạ mình không, họ không có chịu thuế, do đó là mình không khai. Nhưng mà khi mà tới cuối năm, những cái chủ hãng đó, chủ nhân đó có thể là họ khai khấu trừ thuế đó là như là những cái lương bổng mà mình là những cái chi phí của họ. Thì khi mà họ báo cho sở thuế thì trong đó thì là sẽ có tên tuổi của chúng ta trong đó, thì khi mà họ đối chiếu với cái lợi tức mà chúng ta khai hoặc là chúng ta không có khai hồ sơ thuế thì có thể là họ sẽ yêu cầu chúng ta trình bày hoặc là nộp hồ sơ thuế để mà họ kiểm chứng lại với nhau coi coi là mình khai có đúng hay không. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh, vấn đề khai thuế thì cái chuyện mà được bồi hoàn thuế sau khi nộp thuế rồi đó là một điều rất là mừng. Thì một câu hỏi của thính giả cho biết rằng có những kế toán viên nói rằng khai thuế với họ, họ sẽ lấy được lại nhiều tiền hơn người khác. Thì cái điều đó có đúng thật không anh?
Dạ thưa anh, thì mỗi người nó có một cái hoàn cảnh khác nhau và mỗi cái nó mỗi trường hợp nó khác nhau đó anh. Thì do đó, đó là cái quan trọng đó là nếu mà lấy thuế lại nhiều đó là nó có nhiều cái lý do. Thí dụ như cái người đó có thể là có những một cái căn nhà cho mướn mà lỗ lã đồ này nọ, hoặc là có những cái phần lỗ khác là họ có thể họ giảm cái lợi tức của họ. Còn nếu mà giả sử hai người cùng làm với nhau một chỗ mà cùng lãnh như vậy mà không có gì khác biệt đó, tức là một cái người độc thân và đi làm vậy thôi, mà cái chi phí, tại vì cái quan trọng là những cái chi phí mà chúng ta chi để mà làm cái công việc đó, nếu mà chúng ta không có chi phí nhiều, ví dụ mình làm trong một cái cơ sở mà chỉ làm cái đường đường lai và hai người như vậy thì đó là cái chi phí nó cũng không có nhiều. Thường đó là cái thuế mà họ đóng đó, thì là họ trừ thuế đó, thì nó cũng ngang hàng với nhau. Do đó là tới cuối năm đó, thường đó là không có lấy lại được nhiều. Nhưng mà một người nếu mà lấy nhiều thì phải biết là khai như thế nào. Là nó tùy theo trường hợp đó anh, chứ không phải là ai cũng giống nhau. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý đó là sở thuế họ có những cái mà đối chiếu những cái lợi tức. Thứ nhất, cái thứ hai đó là họ có dùng những cái benchmark, tức là dùng những cái mức điểm của các cái ngành nghề khác nhau. Do đó nếu mà mình làm trong một cái ngành nghề đó mà cái số tiền mình khai nhiều hơn những nơi khác, những cái chỗ khác, thì mình phải cẩn thận là bởi vì đó thường đó là nếu mà cái người mình khai thuế đó là mình dồn vào trong cái hồ sơ đó, sở thuế họ sẽ cho mình biết là cái số tiền mình khai nó cao hơn những năm trước. Và nếu mà năm nay mà cứ tiếp tục như vậy đó là họ sẽ điều tra, tức là họ sẽ yêu cầu mình chứng minh giấy hồ sơ đồ này nọ đó anh. Cái quan trọng là ngoại trừ là nếu mà mình có những cái lợi tức chi tiết khác, những cái chi phí khác mà mình phải xài cho công việc, hoặc là mình cho donation, tức là cho những cái nơi mà quỹ từ thiện để mà được được cấp giấy phép và khai thuế đó anh, thì là chúng ta được khai thôi. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc rất nhiều. Và đến đây cũng đã hết giờ cho tiết mục Thuế vụ hàng tuần thưa anh. Dạ.
Trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn anh Phan Bách và quý khán giả cũng vào giờ này trước chương trình sau. Dạ, xin cảm ơn anh.